Ta hướng lòng về Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Cái lại cha yêu dấu của chúng con một lần nữa được đối diện với lời của Chúa, lời sống và linh nghiệm, lời mà đem cho chúng con sự sống thật trong cuộc đời, không những bây giờ nhưng mà đời sống vĩnh viễn, một đời sống phong phú, một đời sống giá trị. Chúng con tạ ơn Ngài. Giờ phút này con xin mời Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn chính mình con, mỗi quý ông bà anh chị em chúng con. Xin chuẩn bị chúng con để tất cả những gì Chúa muốn nói qua con, không phải con nói nữa nhưng mà chính Ngài nói qua con. Bởi vì thịt và huyết này không thể nào đem lại sự vinh hiển cho danh của Ngài, chỉ có thần linh của Chúa mới làm được điều này. Con này xin Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn cho chúng con có được trong tấm lòng sẵn sàng, cho chúng con có được tấm lòng muốn sống và làm theo ý chỉ của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa dầm thấm con trong sự hướng dẫn của Chúa cách đặc biệt, bởi vì con không làm được gì hết nếu Chúa không vùi giúp con. Con tạ ơn Ngài. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, những điều gì chúng con đáng làm chúng con đã không làm, những điều gì chúng con không đáng làm chúng con đã làm, những điều gì chúng con đáng nói chúng con đã không nói, những điều gì chúng con không đáng nói chúng con đã nói, làm buồn lòng Chúa, làm buồn lòng nhau. Xin Chúa tha thứ cho chúng con tất cả. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đối với quý ông bà anh chị em, cái nhu cầu lớn nhất ở trong cuộc đời của một người là gì? What is the greatest, you guys upstairs? Yuhu! Listen. What is the greatest need in every human? Cái nhu cầu lớn nhất của một người trên đời này là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Có thể quý vị nói thức ăn, nước uống. Có thể quý vị nói không khí để thở. Có phải đó là nhu cầu lớn nhất không, thưa quý bạn chị em? Nhu cầu lớn nhất của bất cứ người nào trên đời này, từ những người lớn tuổi cho đến các em còn nằm trong bụng mẹ, đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Your greatest need in life is God's mercy on your life. Nhu cầu lớn nhất trong đời sống của mình là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Nếu không bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời thì tất cả những gì chúng ta nói là có trong cuộc đời này thật sự nó không còn nữa. Nếu không bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, không ai trong chúng ta có thể có mặt trên cuộc đời này được cả. Bởi vì tất cả chúng ta là tội nhân, không đáng gì cả, nhưng mà Chúa cho chúng ta có được sự sống, còn có thể đi lại được, có thể suy nghĩ được, có thể làm ăn được, có thể học hành được, có thể đối xử với nhau tốt đẹp được. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nếu mà không bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, giống như ở hội đồng mục sư chung với mục sư Phú, ông để cái cây viết, mục sư chung ông để cây viết chì, ông nói cây viết chì này tôi có thể làm đứng được, thì người kia không thể nào làm mà cây viết chì này nó có thể, tôi có thể làm đứng được. Người kia nó không thể nào làm đứng được. Ông nói ông làm đứng được, bởi vì ông giữ cái cây viết chì cho nên nó đứng được. Thả ra không cách gì nó đứng được cả. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, nếu không bởi sự thương xót của Chúa trong đời sống của chúng ta, không ai trong chúng ta có thể đứng vững được cả. Cho nên đó là điều mà chúng ta học hôm nay. Phước hạnh cho những người thương xót vì sẽ được thương xót. Trước khi chúng ta học lời của Chúa với nhau, tôi muốn đề cập đến những cái một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của những người tin Chúa, đó là chúng ta, những người con của Chúa, những người mời Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta phải mỗi ngày tập tành sống như thế nào để trở thành giống Chúa. Mỗi ngày chúng ta phải tập tành như thế nào để giống Chúa, đó là một mạng lệnh của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, cho đời sống của chúng ta, chứ không phải là muốn thì làm, không muốn thì thôi. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 1, lời Chúa nói như thế này: vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Anh em phải trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. You and me are imitators of God. Every day we imitate Him. If that is not your goal, then you are not doing the right thing for your life. Okay? Lời của Chúa nói mỗi người trong chúng ta mỗi ngày phải tập tành sống như thế nào giống Chúa. Mà một trong những điều mà chúng ta sống giống Chúa đó là gì? Chúng ta phải có sự thương xót. Bởi vì lời của Chúa nói ở trong Thi Thiên đoạn 145 câu 8: Đức Chúa Trời hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. God is kind and merciful, slow to anger and full of love. Chúa, mạng lệnh của Chúa cho đời sống của chúng ta là tập tành giống Chúa mỗi ngày. Mà một trong những điểm mà chúng ta tập tành giống Chúa mỗi ngày là mỗi ngày chúng ta tập tành sống một đời sống thương xót những người khác. Một nhà lãnh đạo rất là nổi tiếng ở trong Hội Thánh Chúa lúc ban đầu, đó là ông Chrysostom. Ông nói như thế này: khi chúng ta bày tỏ lòng thương xót đối với người khác, chúng ta đang trở thành giống Chúa, và chúng ta làm ma quỷ thất vọng. Chúng ta bày tỏ lòng thương xót của mình đối với người khác là chúng ta đang tập tành giống Chúa, và chúng ta đồng thời cũng đang làm cho ma quỷ thất vọng. Hay là nói ngược lại, nếu chúng ta không có sự thương xót, hay là không cố gắng tập tành có một đời sống thương xót, thì chúng ta đang làm gì? Chúng ta làm cho Chúa thất vọng, và chúng ta trở thành giống ma quỷ. Cho nên đây là điều mà rất là quan trọng, chúng ta cần phải học, phải để ý đến. Và cái câu Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay, trong 8 phước lành mà trước đến giờ chúng ta mấy tháng qua chúng ta học, đó là ở trong Matthew đoạn 5 câu 7: phước cho những kẻ hay thương xót thì sẽ được thương xót. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ở trong tiếng Việt mình nó có cái chữ hay thương xót, hay có nghĩa là thường, nhưng mà ở trong nguyên văn không có chữ hay. Trong nguyên văn nói như thế này: phước cho những người thương xót. Có nghĩa là sao? Cái bản tánh của họ, đời sống của một người tin Chúa, cái dấu hiệu của một người tin Chúa phải là thương xót. Phước cho người thương xót vì sẽ được thương xót. Trước khi chúng ta học sâu vào lời của Chúa ở đây, chúng ta ôn bài lại với nhau coi thử cái phần Kinh Thánh này nó có liên hệ gì với 4 ân phước trước mà chúng ta học. Thật sự mà nói, phần Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay, câu số 7 á, là sự chuyển tiếp trong cái bài giảng quý báu, có thể nói là bài giảng vĩ đại nhất của Đức Chúa Giêsu, liên hệ tới những cái ơn phước ở phía trên. 6 câu đầu tiên đó Thì Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Một người có được một đời sống phước hạnh không thể tả đó, Makarios ấy, là một người như thế nào? Có được một tâm linh, một tâm linh hoàn toàn văn hóa. Họ thấy rằng họ không có xứng đáng gì cả, họ không thể nào làm được gì cả. Một người phước hạnh không thể tả là một người có được, có cái sự than khóc ở trong lòng, có sự nghèo nàn ở trong tâm linh. Và từ cái chỗ đó, khi họ có được cái tấm lòng như vậy rồi, nó sẽ dẫn họ đến một chỗ họ là một người rất là khiêm nhường, một người nhu mì. Và cái người đó, họ có được cái tấm lòng nhu mì như vậy thì họ sẽ khao khát Chúa, họ khao khát Chúa trong cuộc đời của họ. Và câu số 7 là cái câu chuyển tiếp, nói rằng từ câu số 1 tới câu số 6 nói rằng một người được phước không thể tả là người như thế nào. Và khi một người được phước không thể tả rồi thì họ sẽ đến cái chỗ họ hành động. Họ hành động ở trong cuộc đời của họ, chứ không phải niềm tin ở trong Chúa, không phải là mình tin, tôi tin, nhưng mà nó không có bày tỏ ra hành động. Cái niềm tin của mình, nó thật, nó sẽ bày tỏ qua hành động. Cho nên, bốn cái phước lành mà chúng ta học trước đây đó, là nó nói về cái nhu cầu của chúng ta. Và bốn phước hạnh kế tiếp mà chúng ta học là những gì chúng ta làm cho người khác. Hay là nói cách khác hơn, bốn phước hạnh đầu tiên là nói về cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, còn cái bốn phước hạnh kế tiếp là nói về cái mối quan hệ giữa chúng ta với những người khác. Cho nên ở đây lời của Chúa trong câu số 7 nói một người có phước hạnh không thể tả là cái điểm đầu tiên, cái hành động đầu tiên, đó là người đó thương xót người khác. Như vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, thương xót nghĩa là gì? Theo quý ông bà anh chị em, thương xót nghĩa là gì? What is mercy? Thương xót nghĩa là gì? Thương xót là tình thương được bày tỏ ra hành động đối với những người không đáng để được tình thương đó. Tôi xin lặp lại. Thương xót là tình thương, không phải mình nói mình thương, nhưng mà cái tình thương đó được bày tỏ qua hành động. Mấy tuần trước chúng ta học về cái làm thế nào để giúp những người khác chưa tin nhận Chúa. Không phải là mình nói, ô tôi thương họ quá, họ đi vào địa ngục tội họ quá, nhưng mà mình không nói về Chúa cho họ gì cả. Mình không có bày tỏ một cái hành động gì cụ thể đối với họ. Cái đó, thưa quý ông bà anh chị em, không phải là thương. Tình thương ở trong Chúa là tình thương luôn luôn bày tỏ qua hành động. Thương xót, tiếng Mỹ dùng cái chữ là mercy is love in action. Sự thương xót là tình yêu thương được bày tỏ qua hành động đối với những người không đáng để được nhận tình thương đó. Có hai nhóm người không đáng để nhận được tình thương đó. Nhóm người thứ nhất á, là nhóm người guilty, những người mà phạm tội cùng mình. Và nhóm người thứ hai là nhóm người, nói một cách tổng quát, không biết, không cần biết là ai. Họ có những cái nhu cầu trong đời sống của họ rất là cần thiết, và mình đáp ứng được những nhu cầu đó. Giống như trong câu chuyện mà chúng ta hồi nãy đọc ở trong phần Kinh Thánh đối đáp, là nói về câu chuyện của người Samari nhân lành. Đó là cái nhóm thứ hai. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có thời gian, cho nên chúng ta sẽ học cái nhóm thứ nhất, cái sự thương xót của mình đối với những người vấp phạm tội cùng mình. Còn cái phần thứ hai, nếu Chúa cho phép, chúng ta sẽ học tuần tới. Và quý ông bà anh chị em về nhà đọc lại Luca đoạn 10 câu 25 tới câu 37, nghiền ngẫm lời Chúa để tuần tới chúng ta học, đến học với nhau nó có hữu ích hơn. Nhóm thứ nhất đó là tình yêu thương, sự thương xót bày tỏ qua hành động. Tình thương được bày tỏ qua hành động đối với những người phạm tội cùng mình. Hay là nói cách khác hơn, sự thương xót là món quà quý mà mình tặng cho những người làm những điều thật là xấu đối với mình. Trong cái hệ thống pháp luật trên thế giới nói chung, mỗi lần mà một người bị định tội rồi đó thì chuyện gì xảy ra? Nhất là những cái người mà bị định tội mà họ có những cái nhu cầu rất là lớn trong đời sống, chẳng hạn như một ông hay là một bà bị định tội mà gia đình của họ còn con nhỏ lóc chóc mà họ bị lên án tử hình chẳng hạn, thì thường thường thì điều gì xảy ra sau cái giai đoạn đó? Người ta sẽ tìm mọi cách để xin tòa ăn xá, phải không? Làm thế nào để ông tòa ông thương xót tới cái tình trạng của người này? Tòa ơi, tôi biết tôi là người có tội, tôi đáng bị cái tội đó, phải đáng xử tử, nhưng mà bây giờ tôi còn một đàn con nhỏ con dại, xin tòa thương xót tôi, xin ngài thương xót tôi, tha tội cho tôi để tôi có thể giúp đỡ những đứa con của tôi. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy được sự thương xót trong cái giai đoạn này, cái tình trạng này là cái hy vọng duy nhất. Nếu ông tòa ông không thương xót là kẻ như tiêu đời xong hết tất cả mọi sự. Cho nên ở trong cái hình ảnh này chúng ta học được bài học gì? Tất cả chúng ta mỗi giây phút cần đến sự thương xót của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả chúng ta mỗi giây phút chúng ta cần đến sự thương xót trong cuộc đời của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Có nghĩa là sao? Ở đây chúng ta, Chúa nói rằng chúng ta bày tỏ sự thương xót bởi vì chúng ta được Chúa thương xót. Ai trong chúng ta ngồi ở trong thánh đường này, dầu có biết, có nhận thức điều này hay không đi nữa, chúng ta phải biết rằng Chúa thương xót chúng ta vô cùng. Tất cả chúng ta là những tội nhân trước mặt Chúa. Chúng ta không thờ lại Chúa như Chúa muốn chúng ta thờ lại. Có những cái mạng lệnh của Chúa mà chúng ta không tuân theo. Và Chúa là đấng thánh khiết, Chúa là đấng hoàn toàn, Chúa là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Ngài bảo gì thì chúng ta phải rấp rấp làm theo. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta không làm theo, mà Chúa vẫn còn cho chúng ta sống đến giờ phút này. Cho nên lời của Chúa là phước cho những người thương xót vì sẽ được thương xót. Ở đây Chúa thương xót chúng ta. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao tôi phải thương xót? Một điểm mà chúng ta được biết đó là bởi vì Chúa thương xót. Tại sao tôi phải thương xót cái người mà làm tôi đau lòng, cái người mà nói xấu tôi, cái người mà tôi không thể nào tưởng tượng là họ làm cái điều đó xấu nghịch kình cùng tôi, tại sao tôi phải thương xót họ? Bởi vì Chúa thương xót tôi. Lẽ ra là tôi phải ở địa ngục đời đời, lẽ ra là tôi không có đáng được sống trong cuộc đời này, lẽ ra là tôi không đáng để được nhận bất cứ điều gì trên đời này, những sự tốt lành, nhưng mà Chúa ban cho tôi. Chúa sẵn sàng đến, và đến nỗi Ngài sẵn sàng chết thế cho tôi vì tội lỗi của tôi. Cho nên không có lý do nào mà tôi không có thương xót những người khác, dầu họ như thế nào đi nữa. Nếu Chúa thương xót chúng ta dựa trên một cái căn bản nào, là chúng ta phải tốt đối với Ngài, phải làm theo những cái luật pháp của Chúa giống như ở trong Cựu Ước, thì không ai trong chúng ta có thể làm được điều đó. Và nếu mà sự thương xót của Chúa dựa trên những cái căn bản đó, không ai trong chúng ta có thể có được nhận được sự cứu rỗi của Chúa cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy dầu tội lỗi chúng ta như thế nào đi nữa, Chúa vẫn thương xót chúng ta. Vì lẽ đó cho nên không có lý do nào, không có ngoại lệ nào mà chúng ta không thể nào thương xót những người khác, nhất là những người làm nghịch cùng chúng ta. Hay là nói cách khác, không có lý do nào mà tôi không thể nào tha thứ bất cứ người nào, dầu người đó là vợ, là chồng, là anh em, là cha mẹ, là bà con, là những anh em trong hội thánh. Không có lý do nào mà chúng ta không thể nào không tha thứ họ được cả. Chúng ta phải bày tỏ sự thương xót. Và cái sự thương xót của Chúa, lời của Chúa gọi là ân điển, hồng ân của Chúa, grace, ân điển đối với, hồng ân đối với những người không đáng gì cả, nhưng mà Chúa vẫn ban cho họ. Mình không ai trong chúng ta đáng được nhận một hơi thở tiếp tục nữa, nhưng mà Chúa vẫn ban cho chúng ta. Tới điểm này, nói về hồng ân của Chúa hay là sự thương xót của Chúa được bày tỏ qua đời sống của ông John Newton. Nhiều người biết đến cái cuộc đời của ông John Newton, và ông là người mà sáng tác ra một cái bản thánh ca mà có thể nói đứng nhất nhì ở trên thế giới từ khi cái bài thánh ca đó được sáng tác ra cho đến bây giờ. Đó là bài thánh ca Amazing Grace, ân điển lạ lùng. Đời sống của John Newton, ổng sinh ở Anh vào thế kỷ 18. Một người sanh trưởng trong một gia đình có một người mẹ rất là tin kính Chúa, nhưng mà người mẹ qua đời lúc ông 5 tuổi, và ông ở với một người cha. Và khi lớn lên, ông theo người cha đi làm ngư phủ, và làm ngư phủ một thời gian sau thì ông trở thành người thuyền trưởng, và ông buôn bán. Trước đó thì ông hoàn toàn khước từ cái niềm tin của mẹ mình, khước từ Chúa, bỏ Chúa qua một bên, và ông sống một đời sống rất là trụy lạc. Ông nói rằng tất cả những cái tội lỗi nào mà người ta phạm trên đời này, ông đều phạm cả. Không có tội lỗi nào mà ông không phạm cả. Và sau đó ông buôn bán nô lệ, đem từ nước này qua nước khác bán. Và cái mỗi lần chở những người nô lệ đi bán, ông đối xử họ rất là dã man. Nhưng mà tạ ơn Chúa, đến một ngày Chúa đụng chạm đến ông. Ông đọc một cuốn sách, và cuốn sách đó nói về sự thương xót của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của ông, ân điển của Chúa trên cuộc đời của ông. Và điều đó nó đã thay đổi một cách hoàn toàn trong đời sống của ông. Ông quỳ xuống và ông mở lòng mình ra, ông xưng tội mình trước mặt Chúa, ông mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của ông. Và từ lúc đó trở đi, cuộc đời của ông hoàn toàn thay đổi, giống như từ bóng tối qua ánh sáng như vậy. Cuộc đời của ông xoay 180 độ, không có còn giống như trước đây nữa. Và ông đã sáng tác ra cái bài thánh ca mà tôi vừa nói với quý bà anh chị em. Ăn điển lạ lùng, Amazing Grace. Chút nữa chúng ta sẽ có cơ hội, khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta sẽ ca ngợi Chúa. Thánh ca của John Newton ở đây cho chúng ta thấy được điều gì? Cái nhu cầu lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta là gì? Có một người nói như thế này: nếu mà nhu cầu lớn nhất ở trong đời sống của con người đó là thông tin, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một giáo sư lỗi lạc. Nếu cái nhu cầu lớn nhất trong đời sống của chúng ta là khoa học kỹ thuật, thì Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta một nhà khoa học gia trư danh. Và nếu nhu cầu lớn nhất trong đời sống của chúng ta đó là những thú vui trong đời sống, trong cuộc đời, thì Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta một nhà làm hề lừng danh để đem lại cho chúng ta những cái thú vui trong đời sống. Và nếu chúng ta, cái nhu cầu lớn nhất trong đời sống của chúng ta là tiền, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một nhà kinh tế hoàn hảo. Nhưng mà vì nhu cầu lớn nhất của chúng ta đó là sự thương xót, cho nên Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chính con độc sanh của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đến để bày tỏ sự thương xót của Đức Chúa Trời cho mọi người trong chúng ta. Bởi vì không có sự thương xót của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, không ai trong chúng ta có thể còn có mặt trên đời này được cả. Tất cả chúng ta đều hoàn toàn bankrupt, tất cả chúng ta đều hoàn toàn phá sản, cần đến sự thương xót của Ngài. Giàu người giỏi học thức, giàu người không học thức, giàu người nghèo, người giàu, giàu nam hay nữ, giàu lớn hay nhỏ, tất cả chúng ta cần được sự thương xót của Chúa. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta phải bày tỏ sự thương xót đối với những người khác. Đó là lý do mà chúng ta phải thương xót những người khác. Hay là nói cách khác, một người không thương xót người khác là người phủ nhận sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nói rằng tôi không cần sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và ở đây Chúa cũng hứa ban cho những người có một đời sống phước hạnh không thể tả, đó là chúng ta, khi chúng ta bày tỏ sự thương xót, chúng ta sẽ nhận sự thương xót. Phước cho những kẻ thương xót thì sẽ được thương xót. Hay là nói cách khác hơn, nếu chúng ta không thương xót người khác, chúng ta sẽ không được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn con người như là cái nhìn gọi là: hễ mà anh thương xót tôi á, thì tôi mới thương xót anh. Anh thương tôi á, thì tôi mới thương anh. Anh phạm tội cùng tôi, nhưng mà thấy anh làm những cái hành động gì đó bày tỏ cái lòng ăn năn của anh, thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Còn nếu mà anh không có ăn năn, anh không có hối lỗi, tôi sẽ không bao giờ, tôi có súng lỗ đi nữa, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Chúa nói rằng những người nói như vậy, những người cho rằng mình không cần sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúa hứa những người nào nhận, những người nào thương xót những người khác, thì Chúa sẽ ban cho họ sự thương xót. Và ở đây Chúa cho chúng ta thấy được một điều rất quan trọng nữa, đó là không những chúng ta thương xót những người mà chúng ta thích, chúng ta muốn, nhưng mà ngay cả kẻ thù của chúng ta nữa. Ở trong Luca đoạn 6, xin quý ông bà anh chị em mở lời Chúa ở trong Luca đoạn 6 câu số 33. Luca đoạn 6 câu 33. Chúa kêu gọi chúng ta thương xót ngay cả những kẻ thù của chúng ta nữa. Luca đoạn 6 câu 33: nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Câu số 35 và 36: Sống các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn và đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối với kẻ bạc và kẻ dữ. Câu 36: hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Nếu mình thương xót những người thương xót mình, Chúa nói không có ý nghĩa gì cả, không có giá trị gì cả. Nếu mình tha thứ người mà tha thứ mình, cái đó không phải là tha thứ, cái đó gọi là đổi chác vậy thôi. Mình tha thứ người mà không đáng cho mình tha thứ, đó mới thật sự là tha thứ. Mình thương một người không đáng cho mình thương, đó mới là tình thương thật. Mình thương xót cái người không đáng để cho mình thương xót mà mình thương xót được, đó mới gọi là thương xót. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi người để chúng ta thấy được điều này. Chúa nói rằng hãy thương xót như cha các người hay thương xót. Tại sao? Tại sao chúng ta làm như vậy? Bởi vì nếu chúng ta không thương xót, chứng tỏ rằng chúng ta phá cái cầu mà chính chúng ta cần được đi qua. Và Đức Chúa Trời phán rằng chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời chẳng chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi sẽ gặt giống nấy. Nếu chúng ta gieo sự thương xót, chúng ta sẽ nhận được thương xót. Và chúng ta là người mà Chúa nói rằng được phước không thể tả. Nếu chúng ta không gieo ra sự thương xót thì như lời Chúa cho chúng ta thấy, chúng ta sẽ gặt lấy sự không thương xót của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết được bí quyết này và chúng ta sống theo lời Chúa dạy, bắt đầu hôm nay. Tạ ơn Chúa. Amen. Xin kính mời quý ông bà trên đồng đứng lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa.